trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 87, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 30 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần khai thị đệ nhất thời của Thiền sư Trung Phong. Chúng tôi xin đọc đoạn văn này. Bởi thế, chư Phật rõ ràng trong sự sanh diệt chỉ thấy vô sanh, chúng sanh trong cảnh vô sanh vắng lặng thấy có sanh diệt. Ở phần trước tôi đã giảng hai câu này rồi. Thiền sư Trung Phong, ngài đích thật đã nói rõ trực tiếp cho chúng ta biết sự khác biệt giữa chúng sanh và Phật ở chỗ nào. Chúng ta tiếp tục xem phần văn khai thị dưới đây. Chỉ bởi mê hay ngộ mới có khác biệt, nên thấy cảnh giới khác nhau. Thật ra sanh không có tự tánh, vô sanh cũng không có tự tánh. Khi ngộ thì sanh diệt thành vô sanh, lúc mê thì vô sanh đều là sanh diệt. Cho nên lìa khỏi cái này không còn gì khác, đó là một thể mà danh từ thì khác nhau. Chúng ta đọc đến đoạn này. Trong phần trước ngài đã nói rõ tường tận cho chúng ta sự khác biệt giữa chúng sanh và Phật ở chỗ nào. Sự khác biệt là ở chỗ mê hay ngộ. Mê thì gọi là chúng sanh, giác ngộ rồi thì gọi là Phật. Cho nên ở chỗ này thiền sư nói chỉ bởi mê hay ngộ mới có khác biệt. Mê và ngộ là quý vị thấy cảnh giới bên ngoài, tức là lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, mắt thấy, tai nghe, thân thể tiếp xúc, rồi đến hết thảy tất cả sự cảm thọ thì là khác nhau. Như những đạo lý này giảng theo cách nông cạn cũng không đến nỗi khó hiểu. Thế như chúng ta đều cùng sinh hoạt trong thế gian này, do vì trình độ văn hóa khác nhau, công phu tu tập cũng khác nhau, chúng ta thấy cảnh giới bên ngoài, tức là thấy tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, sự cảm nhận thì khác nhau. Đây là một sự thật rất rõ rệt. Ngoài ra cũng có thể hiển thị việc khác. Thí như mỗi một người chúng ta lúc đang vui vẻ thì chúng ta nhìn thấy tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật cũng cảm thấy họ đều vui vẻ. Nếu khi chúng ta có lo buồn, có phiền não thì chúng ta nhìn thấy tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật đều cảm thấy chán ghét, cũng không thích họ. Do đây mới biết cảnh giới bên ngoài cũng là như vậy. Tùy theo công phu tu tập của chúng ta, tùy theo tình cảm của chúng ta, sau khi chúng ta tiếp xúc thì sự cảm nhận của chúng ta sẽ thay đổi rất rõ rệt. Đây là bản thân của mỗi một người chúng ta, hoặc là trong nhóm bạn bè thân thiết của chúng ta. Khi mọi người cùng nhau sinh hoạt với nhau thì thấy rất rõ ràng Từ chỗ này, chúng ta có thể suy đoán ra sự khác biệt rất lớn giữa hạng phàm phu chúng ta và Phật. Sự khác biệt lớn nhất là đối với sự nhận biết vũ trụ nhân sanh. Chư Phật thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh, còn chúng ta thì nhìn thấy vọng tướng của vũ trụ nhân sanh. Vì sao chúng ta nhìn thấy hư vọng? Là vì chúng ta đã mê mất chân tướng. Vì sao lại mê? Trong phần trước đã có giảng rồi, Phật Bồ Tát đã giác ngộ, các ngài triệt để giác ngộ, viên mãn giác ngộ, cho nên các ngài thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Ở chỗ này Thiền Sư Trung Phong nói cho chúng ta biết, chỉ bởi mê hay ngộ mới có khác biệt, nên thấy cảnh giới khác nhau. Cách nhìn của chúng ta khác với cách nhìn của Phật Bồ Tát. Cách nhìn của chúng ta khi thấy cảnh giới thì nổi dậy vọng tưởng, thì khởi tâm động niệm, thì phân biệt chấp trước. Còn Pháp Thân Bồ Tát và chư Phật Như Lai, lục căn của các ngài tiếp xúc cảnh giới lục trần, các ngài không khởi tâm động niệm, các ngài không phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm là vô minh, vọng tưởng chấp trước là tạo nghiệp. Phật Bồ Tát có thể trong tất cả cảnh duyên mà các ngài không mê hoặc, không tạo nghiệp, các ngài được đại tự tại. Chỗ khác biệt là ở tại chỗ này, ngoại trừ điều này ra không có gì khác cả. Cho nên phần khai thị lại tiếp tục nói, thật ra là thật tại mà nói, sanh không có tự tánh, sanh tức là hiện tướng của tất cả vạn vật. Tất cả vạn sự vạn vật sanh khởi, bao gồm cả hư không. Hư không vốn là không có, hư không từ đâu mà có? Nếu nói chẳng có hư không, thì người thông thường cảm thấy rất lạ lùng. Nhưng từ trên tỷ dụ mà thể hội thì quý vị sẽ hiểu rõ, sẽ dễ hiểu. Thí như nằm mộng, trong cảnh mộng có hư không hay không? Có. Vậy tôi hỏi quý vị, trong cảnh mộng hư không từ đâu mà có? Lúc quý vị nằm mộng thì có hư không hiện ra, khi thức dậy thì hư không trong cảnh mộng không còn nữa. Cho nên quý vị phải rất chú tâm mà xem xét những hiện tượng này thật sự ở ngay trước mắt. Hư không có sanh diệt, giống như hư không trong cảnh mộng của chúng ta có sanh diệt. Dĩ nhiên những hiện tượng hiện trong hư không như thế giới, vi trần, chúng sanh, tất cả những cảnh giới đó đều hiện trong mộng, trong cảnh mộng, cũng giống như cảnh giới hiện tiền của chúng ta vậy. Nó có sanh có diệt. Cái hư không hiện tiền của chúng ta đây, nào là thế giới, núi sông đất đai, vô số chúng sanh, từ đâu mà có? Đều là từ hư không sanh ra. Hư không là không, trong không sanh ra có. Hiện nay các nhà khoa học họ đã phát hiện đích thật là trong không sanh ra có, và lại là nhất thời đốn hiện. Điều này hoàn toàn giống với những gì trong Kinh Đại Thừa đã nói, nhưng họ nói không được tường tận như trong Kinh Đại Thừa. Sanh không có tự tánh. Cái tự tánh này là tự thể, nó không có tự thể. Bởi vì không có tự thể cho nên mới gọi là vọng, nó không phải là chân. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói được rất hay, khi vừa sanh ra tức liền diệt mất. tốc độ của sự sanh diệt rất là nhanh chóng, không có cách nào hình dung được. Cho nên Phật mới nói không thể nghĩ bàn, tức là không có cách nào hình dung được tốc độ nhanh chóng của sự sanh diệt. Tôi thường trong những buổi giảng dùng điện ảnh chiếu bóng để làm tỷ dụ. Ống kính của máy chiếu phim điện ảnh khi vừa mở ra thì tấm phim lọt vào ống kính liền được chiếu lên màn bạc, gọi là xanh. Ống kính đóng lại thì hình ảnh trên màn bạc không còn nữa, gọi là diệt. Ống kính lại mở ra thì tấm ảnh thứ hai lại hiện ra, rồi lại xanh. Đóng ống kính lại thì tấm ảnh thứ hai lại diệt. Làm cách này thì quý vị nhìn thấy sự sanh diệt rất rõ ràng. Thật ra sự sanh diệt là nhất thời đốn hiện, sanh là nhất thời đốn sanh, không có trước sau. Diệt cũng là nhất thời đốn diệt, cũng không có trước sau. Tức là trong kinh Lăng Nghiêm nói, khi vừa sanh ra tức liền diệt mất. Thế nhưng sự sanh diệt mở đóng của ống kính máy chiếu phim trong một giây có 24 lần. Ngay bây giờ những hiện tượng ở trước mắt chúng ta, bao gồm cả thân thể của chúng ta, bao gồm những gì chúng ta cảm nhận, những gì chúng ta có thể thấy, có thể nghe, có thể suy nghĩ và tưởng tượng, đều ở trong đó. Những hiện tượng sự sanh diệt này trong một giây có bao nhiêu lần? Trong kinh Nhân Vương nói cho chúng ta biết, một cái búng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Như vậy thì trong một giây, ít nhất chúng ta có thể búng tay 4 lần. 4 x 60 lại nhân 900, vừa đúng 2 cái 10 vạn 8 ngàn. Vừa đúng 2 cái 10 vạn 8 ngàn, tức là 216.000 lần sanh diệt. Không như tốc độ ống kính mở đóng của máy chiếu phim, nó còn mau hơn. Trong một giây không phải là 24 lần, mà là trong một giây có đến 216.000 lần. Thì quý vị làm sao biết nó là giả được? Đức Thế Tôn tại trong kinh Lăng Nghiêm, tại trong kinh Nhân Vương nói như vậy. Nhưng tôi biết Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ là phương tiện nói, không phải là nói sự thật. Tại vì sao? Nói sự thật thì tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Quý vị không có cách nào tưởng tượng được mức độ nhanh chóng như thế nào, gần như là sanh diệt đồng thời. Cho nên trong kinh Phật thường nói không sanh không diệt. Không sanh không diệt là sanh diệt đồng thời. Vừa sanh liền diệt, vừa diệt lại sanh, gọi là nhất thời đốn hiện. Nhất thời đốn hiện tức là ngay cùng một lúc. Quý vị tính như thế nào là nhất thời? Trong nhất thời sanh cũng diệt trong nhất thời, gọi là sanh diệt trong nhất thời. Cho nên sanh không có tự tánh, vô sanh cũng không có tự tánh. Giác ngộ rồi thì sanh diệt thành vô sanh. Chư Phật Bồ Tát đã giác ngộ, biết sanh diệt đều là không sanh. Tất cả pháp không sanh. Không sanh thì làm gì có diệt? Đây mới là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên chư Phật Bồ Tát ở trong những hiện tượng này, các ngài chưa từng khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Các ngài hoàn toàn tương ứng với chân tướng. Cho nên Đại sư Thanh Lương chú giải Kinh Hoa Nghiêm bảo với chúng ta rằng, chư Phật Bồ Tát là pháp giới vô chướng ngại. lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, gọi chung là pháp giới vô chướng ngại. Pháp giới vô chướng ngại ở tại đâu? Thì ngay ở trước mắt chúng ta. Vì sao chúng ta không thấy được? Là vì chúng ta đã mê. Cái dáng của mê là gì? Cái dáng của mê là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị nói vậy, vọng tưởng phân biệt chấp trước thì là phiền phức. Đó gọi là khởi hoặc tạo nghiệp. Tạo nghiệp tức là quý vị đem hiện tướng của vũ trụ nhân sanh, cũng tức là hiện tướng của duy tâm sở hiện, quý vị đã bóp méo những hiện tướng đó. Những hiện tướng đó vốn là cực lạc thế giới, là nhất chân pháp giới, là hoa tạng thế giới, cứu cánh viên mãn, không có khiếm khuyết chút nào. Sau khi bị bóp méo thì cảnh giới bên ngoài sanh ra biến đổi, biến thành thập pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành tam đồ, sanh ra biến đổi như vậy. Nhưng quý vị nên biết, năng biến là vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không phải là thật. Vì vậy, từ cái năng biến này sanh ra cảnh giới sở biến. Sở biến tức là lục đạo tam đồ, cũng không phải là thật. Tuy không phải là thật, nhưng quý vị không giác. Vì không giác nên quý vị phải chịu khổ, phải chịu khổ, chịu nạn ở trong lục đạo luân hồi. Giống như quý vị đang nằm mộng không khác. Khi quý vị gặp ác mộng, trong cơn ác mộng chịu không nổi, có lúc sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, liền thức dậy vẫn còn sợ hãi. Kết quả chỉ là một cơn mộng. Ngày nay chúng ta ở trong lục đạo luân hồi, ở trong thập pháp giới, cũng là đang nằm mộng. Từng cảnh mộng nối tiếp nhau, cảnh này sang cảnh khác, trong mộng lại có mộng, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy. Có phải là thật phiền phức hay không? Phật Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta không có gì khác, tức là dạy cho chúng ta ở trong mộng tỉnh dậy. Cho nên câu này nói được rất hay, là nói cho quý vị: sanh không có tự tánh, vô sanh cũng không có tự tánh. Người giác ngộ thấy sanh diệt đều là vô sanh. Họ thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Còn cái thấy của người mê thì khác. Lúc mê thì vô sanh đều là sanh diệt. Người mê chấp trước, họ có phân biệt chấp trước. Trong sự cảm nhận của họ, hết thể tất cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều là có sanh có diệt. Thông thường Đức Phật giảng kinh, chúng ta biết Ngài giảng kinh căn cứ theo nhị đế. Nhị đế là gì? Thứ nhất là thuận theo cảnh giới của Ngài tự chứng đắc, gọi là chân đế. Giảng cho quý vị pháp chân thật, như giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa đều là giảng pháp chân thật, tức là cảnh giới của Phật Bồ Tát. Hạng phàm phu chúng ta trong lục đạo không dễ gì tiếp nhận, rất là khó hiểu. Tại vì sao? Vì không phải là cảnh giới của chúng ta, hoàn toàn khác với cảnh giới của chúng ta. Vì vậy Đức Phật còn một cách khác để thuyết pháp, là thuận theo chúng sanh. Thuận theo chúng sanh tức là tục đế. Thuận theo tục đế thì Đức Phật nói có sanh già bệnh chết, nói động vật có sanh già bệnh chết, nói thực vật có sanh trụ dị diệt, nói khoáng vật tinh cầu có thành trụ hoại không. Nói những điều này thì chúng ta hiểu. Cách giảng như vậy thì chúng ta đồng ý, chúng ta thừa nhận không sai chút nào. Đó là theo sự cảm nhận của phàm phu trong thế giới này. Phật cũng thường giảng như vậy. Tại vì sao? Vì quý vị chưa giác ngộ. Nếu nói thật cho quý vị thì quý vị không hiểu, nói giả cho quý vị thì quý vị hoàn toàn đồng ý, có thể tiếp nhận. Tức là lúc mê thì vô sanh đều là sanh diệt. Kiến giải của phàm và thánh khác nhau. Trên thực tế, lý và sự chẳng có khác nhau. Cái đạo lý này, nên tôi thường nói, tiến sĩ Giang Bạn Thắng ở Nhật Bản dùng phương pháp khoa học, ông dùng nước để thí nghiệm. Nước là khoáng vật. Ông phát hiện nước kết tinh, nước có thể thấy, có thể nghe, có thể hiểu được ý của con người. Chúng ta dùng thiện ý đối xử với nó thì nó kết tinh rất đẹp. Nếu dùng ác ý đối xử với nó thì nó kết tinh rất là xấu xí. Đây là đã chứng minh lời Phật nói. Nước có thấy nghe hay biết, thấy nghe hay biết là pháp tánh. Nó không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhưng nó có thể chịu sự ảnh hưởng của vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm cho nó thay đổi, làm hình tướng của nó thay đổi. Từ trong thí nghiệm này thì chúng ta đã hiểu được nước ở Tây Phương Cực Lạc thế giới và nước ở Hoa Tạng thế giới nhất định là không có khiếm khuyết chút nào, vô cùng viên mãn. Thật sự đầy đủ, chúng ta thường gọi là chân thiện mỹ huệ. Tại vì sao? Vì những người ở Cực Lạc thế giới toàn là bậc giác ngộ, Hoa Tạng thế giới toàn là bậc pháp thân đại sĩ. Ở cõi đó không có phàm phu, mức độ thấp nhất cũng là bậc sơ trụ Bồ Tát của viên giáo, cho đến bậc đẳng giác, cho đến quả địa Như Lai. Cho nên ở cõi Cực Lạc và Hoa Tạng không có người mê, không có người mê hoặc, đều là những bậc chân chánh giác ngộ. Hết thảy tất cả vật chất đều biến thành hoàn mỹ nhất, nên gọi là nhất tâm, nhất chân. Địa cầu của chúng ta đây cũng là nhất chân. Vì sao lại biến thành cái nông nỗi này? Vì cư dân trên địa cầu này mê mà không giác, suốt ngày đến tối nổi dậy vọng tưởng. Trong tâm suy nghĩ, trong tâm sở niệm, nói năng và hành vi hoàn toàn trái với pháp tánh. Cho nên núi sông đất đai ở cõi này chúng ta, hết thảy tất cả vật chất đều biến thành theo tâm tưởng của chúng ta, biến thành vô cùng xấu xí. Núi sông đất đai ở cõi này chúng ta cùng với núi sông đất đai ở cõi Cực Lạc thế giới là giống nhau. Vì sao cõi Cực Lạc của họ tốt đẹp như thế, còn cõi Ta Bà của chúng ta xấu xí như thế? Không có gì khác, vì cảnh theo tâm chuyển. Tâm của chúng ta bất thiện thì nó phản ứng bất thiện, tâm của chúng ta thiện thì nó lập tức phản ứng thiện. Vì vậy chúng ta đã hiểu được, giả như tất cả cư dân trên thế giới này của chúng ta mà có thể buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì cái thế giới này của chúng ta biến thành Cực Lạc thế giới. Tại vì sao? Vì tất cả vật chất lập tức sẽ thay đổi. Nay họ từ thí nghiệm nước kết tinh thì chúng ta có thể nghĩ đến, chúng ta dùng ác ý đối xử với nước thì nước kết tinh vô cùng xấu xí. Nếu chúng ta thay đổi ý niệm, dùng thiện ý tốt nhất để đối xử với nước thì ngay lập tức nước kết tinh thay đổi, biến thành rất tốt đẹp. Cho chúng ta thấy nước biến đổi theo ý niệm của chúng ta. Tiến sĩ Giàng Bản Thắng cho biết, trong 8-9 năm nay chưa từng thấy nước kết tinh có hai cái hoàn toàn giống nhau. Ông nói điều này chúng tôi rất đồng ý. Tại vì sao? Vì mỗi ý niệm của quý vị khác nhau. Nước là theo ý niệm của quý vị mà sanh ra biến đổi. Quý vị không có hai cái ý niệm hoàn toàn giống nhau, cho nên không thể có hai cái kết tinh hoàn toàn giống nhau. Đó là đạo lý như vậy. Thật là hiếm có, khoa học có thể phát hiện được điều này. Như trong kinh Phật nói, chân tướng vũ trụ, trong thuật ngữ của Phật Pháp thì gọi là chư Pháp thật tướng, cũng là bước khởi đầu chứng thực được thật tướng của các Pháp. Phật và các Đại Bồ Tát, các ngài không cần đến những máy móc khoa học đó. Các ngài tận mắt nhìn thấy. Các ngài dùng phương pháp gì? Dùng thiền định thâm sâu. Cũng tức là nói, các ngài hoàn toàn đã buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì hoàn toàn thấy rõ trần tướng, thấy tướng giác ngộ, thấy tướng mê hoặc, thấy y chánh trang nghiêm trong thập pháp giới. Các ngài thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, thấy rõ nguyên nhân gì, vì sao lại như vậy, cũng nói được rất rõ ràng. Cho nên lìa khỏi cái này không còn gì khác, đó là một thể mà danh từ thì khác nhau. Vì sao danh từ khác nhau? Vì tướng khác nhau, nhưng nó vốn cùng một thể. Nên biết rằng địa cầu của chúng ta, tức địa cầu trong Ta Bà thế giới, và tinh cầu trong Cực Lạc thế giới, và tinh cầu trong Hoa Tạng thế giới là cùng một thể, là giống nhau, đều là thuộc về vật chất. Các nhà khoa học hiện nay thì gọi là những nguyên tố, nhưng tổ hợp của nó thì khác nhau. Hiện nay chúng ta gọi là công thức cấu tạo khác nhau. Vì sao cấu tạo khác nhau? Cấu tạo do ai làm chủ? Là do tâm niệm, do ý niệm. Tâm quý vị thanh tịnh thì nó có thể cảm nhận, nó có thể nghe, thấy nghe hay biết. Đó là pháp tánh, là bản năng của pháp tánh. Nó không bao giờ tiêu mất, nó không sanh không diệt, nó không có hình tướng, nó ở trong hình tướng. Cho nên bất cứ hình tướng nào, bất cứ vật chất nào cũng có thấy nghe hay biết. Nó thuận theo hữu tình chúng sanh mà nảy sinh ra thay đổi. Hữu tình chúng sanh thiện thì nó thay đổi tốt đẹp, hữu tình chúng sinh bất thiện thì nó sẽ thay đổi tồi tệ. Cho nên đó là một thể mà danh từ thì khác nhau, bởi vì là một thể mà hình tướng thì khác nhau. Tiếp theo là đại sư nói vài câu ví dụ thực tế hơn. Thẩm như thị, tức là xét kỹ như vậy. Thẩm có nghĩa là thẩm sát, tức là quý vị rất hết lòng, rất chú tâm mà xem xét cái vấn đề này cho rõ ràng, cho minh bạch. Như thị tức là những điều đã nói ở phần trước. Thì A-di-đà Phật tức là tâm ta, tâm ta tức là A-di-đà Phật. Quý vị có thể khẳng định A Di Đà Phật từ đâu mà có? Là do tâm hiện thức biến. Tâm của ai? Là cái tâm của chính chúng ta. Quý vị nên biết cái tâm này là cùng chung, thức cũng là cùng chung, chân tâm là cùng chung, còn vọng tâm thì không cùng chung. Vọng tâm của tôi khác với vọng tâm của bạn. Cũng tức là nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước của mỗi người khác nhau, nhưng chân tâm thì như nhau. Nên biết, chân tâm lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là chân tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nêu ra tỷ dụ, Từ trong tỷ dụ này thì chúng ta có thể lãnh hội được Phật nói chân tông. Phật nói chân tông giống như cái gì? Giống như biển cả. Biển cả là chân tâm. Vọng tâm là cái gì? Vọng tâm là những bọt nước trong biển cả. Biển cả là một, là do làn sóng mới sinh ra vô lượng vô biên bọt nước. Mỗi một bọt nước giống như vọng tâm của những chúng sanh chúng ta. Vì chúng ta chấp cái vọng tâm cho là chân tâm của mình nên đã quên mất chân tâm của mình. Chân tâm là biển cả. Đến khi nào cái bọt nước đó bị bể rồi thì sẽ hòa tan trong biển cả thành một thể. Chân là một, vọng là hai ba, là vô lượng vô biên. Cho nên trong kinh Đại Thừa thường nói mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một tâm một trí huệ, lực vô ý cũng vậy. Cho nên chân tâm là một không phải hai. A Di Đà Phật là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái ngã này là chân ngã, không phải là cái ngã của nhục nhãn chúng ta, nhục nhãn, nhục thân chúng ta. Nhục thân không phải là ngã. Trong kinh Phật thường nói vô ngã, vô ngã là nói nhục thân. Nhục thân không có ngã, nhưng quý vị có chân ngã. Trong nhà Phật thì nói thường lạc ngã tịnh, bốn tịnh đức, đó là chân thật. Trong pháp tánh có ngã, pháp tánh có thường lạc ngã tịnh. Pháp thân có ngã, pháp thân có thường lạc ngã tịnh. Mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Pháp thân là cái gì? Pháp thân tức là pháp tướng. Chân tâm, chân ngã tức là pháp tánh. Những tướng do pháp tánh hiện ra gọi là pháp tướng. Pháp tướng là cái gì? Là hư không thế giới tất cả chúng sanh, là ngã. Những đạo lý này không dễ hiểu, rất khó hiểu. Chúng tôi lại dùng cảnh mộng làm tỷ dụ. Mọi người chúng ta đều có nằm mộng qua. Tôi hỏi quý vị, lúc quý vị đang nằm mộng, nếu quý vị đột nhiên biết mình đang nằm mộng, cảnh mộng đó từ đâu mà có? Người hiện nay thì nói mộng là do tâm ý thức biến hiện ra. Tâm ý thức biến hiện thành cảnh mộng, thành cảnh giới trong mộng. Trong mộng có hư không, trong mộng có núi sông đất đai, trong mộng có rất nhiều nhân vật. Vậy thì quý vị muốn hỏi, có cái nào trong mộng không phải là quý vị hay không? Cảnh mộng là do tâm ý thức của ta biến hiện ra, thấy điều là ta. Quý vị mới hiểu rõ, không cái nào không phải là ta. Lúc đó thì quý vị mới thật sự hiểu được lời Phật nói đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Vì sao Phật phải thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh, phải cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn? Không có gì khác, vì cùng chung một pháp thân. Cái thân này là của ta, thân của tất cả chúng sanh cũng là thân của ta, núi sông đất đai cũng là của ta, cho đến hư không cũng là của ta. Này chúng ta nói là người một nhà, người một nhà vẫn chưa thân thiết. Thân thiết nhất là nói đến cùng chung một pháp thân. Lẽ nào mà không thương yêu bảo hộ? Cho nên nhìn thấy tất cả chúng sanh chịu khổ tức là tự mình chịu khổ, nhìn thấy tất cả chúng sanh hưởng thụ vui sướng tức là tự mình hưởng thụ vui sướng. Chúng sanh và Phật không hai, chúng sanh và Phật là một, không phải hai. Chúng sanh và ta không hai, ta và chúng sanh là một thể. Không những cùng với hữu tình chúng sanh là một thể, trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tình và vô tình đồng viên chủng trí. Ta và cây cối hoa cỏ núi sông đất đai hư không rộng lớn là một thể. Cái đạo lý này quá sâu, quá sâu. Ở trong Kinh Giáo, chỉ có Kinh Đại Thừa mới nói được rất rõ ràng, rất thấu triệt. Đó là thật tướng, tức là chân tướng sự thật vốn là như vậy. Thập Pháp Giới là một thể mà danh từ thì khác nhau. Đức thật là một thể. Chúng ta nói Phật Pháp Giới, Bồ Tát Pháp Giới, Duyên Giác Pháp Giới, Thinh Văn Pháp Giới, Thiền Pháp Giới, Nhân Pháp Giới, Súc Sanh Ngạ Quỷ Địa Ngục Pháp Giới. Một thể mà danh từ khác nhau. Vì sao danh từ khác nhau? Vì hình tướng khác nhau. Hình tướng tuy không giống nhưng đích thật là một thể, vốn là một tướng. Cái tướng khác nhau là vì chúng sanh nổi dậy vọng tưởng phân biệt chấp trước làm thay đổi cái tướng. Cái tướng thay đổi khác nhau cho nên danh từ cũng khác nhau. Trên thực tế chỉ là một thể. Muốn khôi phục lại cái tướng đó như nhau có được hay không? Được. Chỉ cần lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tất cả tướng sẽ biến thành một tướng. Một tướng tức là núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, cây vẫn là cây, hoa vẫn là hoa, cỏ vẫn là cỏ. Biến thành một tướng tốt đẹp nhất. Thì như Phật tại trong kinh có nói, trong các cõi nước của chư Phật, cây cối hoa cỏ vĩnh viễn không bao giờ điêu tàn, vĩnh viễn là xanh tươi. Điều này thật lạ lùng. Hay nói cách khác, thực vật không có sanh trụ dị diệt, động vật không có sanh già bệnh chết, khoáng vật không có thành trụ hoại không. Điều này thật là không thể nghĩ bàn. Mạng sống con người thọ vô lượng, cây cối hoa cỏ cũng thọ vô lượng, núi sông đất đai cũng thọ vô lượng. Chúng ta nhìn thấy cảnh giới của chư Phật không thể nghĩ bàn. Cảnh giới đó của chư Phật là chân thật. Cảnh giới này của chúng ta bị biến thành nông nỗi này là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta biến thành như vậy. Chúng ta đã sai lầm, chịu khổ chịu nạn ở trong đó. Vạn pháp là một thể mà danh từ thì khác nhau. Một thể tức là pháp tánh. Chúng ta lại xem tiếp. Ở chỗ này trước tiên đại sư nói A Di Đà Phật là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Kế tiếp là nói đến y báo tịnh độ, tức cõi này. Cõi này tức tịnh độ. Quả địa cầu này của chúng ta và Tây Phương Cực Lạc thế giới là một, không phải hai, không có khác nhau. Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm như vậy, tốt đẹp như vậy. Đức Thế Tôn bảo với chúng ta rằng mặt đất của Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải là cát, không phải là đất, mà là gì? Là bảy báo. Mặt đất toàn là lưu ly. Lưu ly người thế gian chúng ta gọi là cẩm thạch, một loại đá xanh biếc và trong suốt. Cho nên mặt đất của Tây Phương Cực Lạc thế giới toàn là trong suốt. Từ trên mặt đất nhìn thấy tận đáy, một màu xanh biếc. Còn bảy báo của cõi này chúng ta rất là cứng rắn, cứng như đá xanh vậy, rất là cứng. Chỉ có thể làm những bảo châu, làm đồ công nghệ, làm nghệ thuật phẩm để mà thưởng thức. Bảy báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mềm mại, trên mặt đất rất mềm, giống như chúng ta đi trên tấm thảm rất dày vậy. Quý vị đi trên đó cảm thấy rất thoải mái, không cứng rắn. Còn đường xá trải bằng gì? Hiện nay ở cõi này của chúng ta dùng dầu hắc để trải lên mặt đường, trải bằng dầu hắc hoặc trải bằng xi măng. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới là dùng vàng rồng để trải lên mặt đường. Quý vị thì quý vị hiểu, dùng vàng trải lên mặt đường không biết là bao nhiêu. Vàng bạc lưu ly sa cừ mã não, những thứ trần bảo này phần nhiều dùng để làm vật liệu kiến trúc. Tại vì sao? Vì những thứ trần bảo này ở trong thế giới của chúng ta đều biến thành đất cát đá sỏi. Vì sao lại đều lại biến thành những thứ này? Chẳng có gì khác, hoàn toàn giống như sự phản ứng của nước kết tinh vậy. Ở cõi này con người chúng ta tâm bất thiện, cho nên sự phản ứng kết tinh thì biến thành những thứ đó. Còn những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tâm thiện thì sự phản ứng biến thành vô lượng vô biên trân bảo. Trên thực tế chỉ có một thứ mà thôi, không có khác nhau. Cho nên tịnh độ tức cõi này, cõi này tức tịnh độ. Đó là bởi mê hay ngộ có khác nhau, nhưng phàm và thánh không có khác biệt. Phàm và thánh cũng chỉ là danh từ mà thôi, tên gọi khác nhau. Nguyên nhân thật sự tạo thành những hiện tượng khác nhau là do mê hay ngộ. Những người Tây Phương Cực Lạc thế giới họ đã giác ngộ, nên hết thảy tất cả vạn vật cảnh giới đều biến hiện theo sự giác ngộ của họ, thành ra tốt đẹp không thể nghĩ bàn. Ngày nay người thế gian chúng ta tâm hạnh bất thiện, cho nên hết thảy tất cả vạn vật trong cõi này đều biến hiện thành rất xấu tệ. Đạo lý là như vậy. Cho nên y tránh trang nghiêm trong thập pháp giới đều là do tự tâm của chúng ta biến hiện ra những hình ảnh. Trong Kinh Kim Cang có nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng đều là do tự tâm của chúng ta sở hiện sở biến những hình ảnh đó. Những đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta phải hiểu, phải rõ ràng, phải minh bạch. Sau đó phải sửa đổi từ đâu? Phải từ tâm của chúng ta mà sửa đổi thì gọi là chân tu. Chân tu không ở nơi hình thức mà là ở nơi thực chất. Thực chất là gì? Là khởi tâm động niệm. Câu nói này là do Đại sư Chương Gia lúc ban sơ ngài nói với tôi, Phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức. Nghĩa là tâm của quý vị thiện thì tất cả mọi thứ đều thiện. Cái đầu tiên là tướng mạo chuyển biến, tướng chuyển theo tâm, cho nên tướng mạo trang nghiêm. Kế tiếp là chuyển thể chất, tức là thân thể khỏe mạnh, không bao giờ có bệnh hoạn. Đó là vật chất gần nhất. Chúng ta khởi tâm động niệm thì tất cả vật chất đều có phản ứng, cũng giống như nước kết tinh vậy. Cho nên tâm của quý vị thiện, tư tưởng thiện, lời nói hành vi thiện thì mỗi một tế bào, mỗi một khí quan của quý vị thấy đều tốt lành. Quý vị làm sao mà không khỏe mạnh, làm sao mà có sanh bệnh? Hay nói cách khác, nếu quý vị sanh bệnh, triệu chứng phát khởi sanh, phát khởi căn bệnh do đâu mà sanh? Nguyên nhân là do ý niệm bất thiện tạo thành. Dĩ nhiên là còn có những nguyên tố khác, những nhân tố khác là do sự ăn uống của quý vị và khí hậu. Đó là do hoàn cảnh bên ngoài công kích. Nhưng cái quan trọng nhất là tâm tư của quý vị. Hiện nay trong giới y học, họ cũng chú trọng về sức khỏe tâm lý. Những người tâm lý sức tâm, những người tâm lý khỏe mạnh, tuy bề ngoài họ bị cảm lạnh nhưng cũng rất dễ chữa trị, rất mau lành, khôi phục lại bình thường. Nếu tâm lý không được khỏe mạnh thì rất là phiền phức. Họ rất dễ bị vi khuẩn bên ngoài công kích, và lại không dễ gì mau lành. Tâm lý không khỏe mạnh, hiện nay các bác sĩ cũng thường nói như vậy. Nhưng tiêu chuẩn của tâm lý khỏe mạnh thì họ không biết. Trong Phật Pháp thì nói được rất rõ ràng. Lần đầu tiên tôi nghe Đại sư Trương Gia nói rằng Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Lần thứ hai, tôi ở Tân Gia Ba gặp Tổng thống Natan, ông cũng nói câu này. Ông là người theo Ấn Độ giáo, ông nói ông rất tôn trọng Phật giáo. Ông nói Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Tôi nghe ông nói câu này thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì câu nói này trước kia tôi đã nghe Đại sư Trương Gia nói qua. Trong mấy chục năm chưa có ai ở trước mặt tôi mà nói lại câu này. Đây là người trong ngành, nếu không phải người trong ngành thì không biết nói được câu này. Cái thực chất này tức là khởi tâm động niệm và lời nói hành vi nhất định phải tương ứng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, thì tất cả đều tốt đẹp. Chúng ta xử sự đối người tiếp vật, đặc biệt là đối với những người hiểu lầm chúng ta, họ hủy báng chúng ta, làm tổn hại chúng ta, chúng ta phải dùng tâm chân thành đối với họ, phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng đối với họ, dùng tâm chánh giác từ bi đối với họ. Chúng ta dùng chân tâm, tuyệt đối không nên nói rằng họ đối xử xấu với ta, cần gì ta phải đối xử tốt với họ. Nói như vậy là sai rồi. Nếu họ đọa địa ngục, vì sao ta không đọa địa ngục? Nói như vậy có phải là ngu hay sao? Họ tạo tác lục đạo, vì sao ta không tạo tác lục đạo? Hiện nay chúng ta không đi chung một đường với họ. Họ tạo tác lục đạo, còn chúng ta là đi con đường thành đạo, đi con đường thành Phật. Con đường họ đi là mê mà không giác, con đường ngày nay chúng ta đi là giác mà không mê, hoàn toàn khác nhau. Nếu quý vị nhịn sự thua kém mà trong lòng còn sân hận, còn muốn báo thù, như vậy thì là quá đỗi sai lầm. Không phải là họ sai lầm mà là chính mình sai lầm. Đoạn khai thị này rất có lý, đã bao gồm cả chân tướng sự thật. Phần khai thị này hãy còn một đoạn nhỏ, thiền sư chỉ dạy chúng ta. Vậy thì bây giờ đại chúng, nghĩa là bây giờ mọi người chúng ta cùng nhau làm cái pháp sự này. Làm cái pháp sự này tức là chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tu hành, lấy tự tánh A-di-đà. Nghĩa là mọi người đã hiểu rõ A-di-đà Phật là tự tánh A-di-đà Phật, và thiệt căn của đại chúng, thiệt căn của đại chúng là chúng ta sinh niệm A-di-đà Phật, cùng nhau đồng chuyển căn bản pháp luân. Căn bản pháp luân tức là nói nhất chân pháp giới, y chánh trang nghiêm trong thập pháp giới đều là do tự tánh biến hiện ra, đều là do duy thức biến hiện ra hình ảnh, thì gọi là căn bản pháp luân. Sự việc này chỉ có chư Phật Như Lai và Pháp Thân Đại Sĩ các ngài đã hiểu rõ triệt để. Ngày nay lòng tin của chúng ta là tin tưởng nơi Phật không vọng ngữ, Phật không bao giờ lừa dối chúng sanh. Lời của Phật nói mỗi câu đều chân thật. Chúng ta nghe Phật dạy nhất định là phải, nhất định là không sai lầm. Phật dạy chúng ta không phải chỉ nghe xong rồi thôi, mà là phải thực hành. Nghĩa là sau khi chúng ta nghe rồi thì phải nghe lời, thì phải y theo lời dạy của Phật mà tu học, sau đó tự mình chứng đắc, tức là thân chứng cảnh giới. Đây là chỗ phi thường của Đức Phật. Ngài yêu cầu chúng ta đem những lời dạy của Ngài phải tự mình chứng minh, chứng thực vũ trụ nhân sanh có phải đúng như lời Phật nói hay không. Tự mình nhất định phải thần chứng. Đây gọi là cùng nhau đồng chuyển căn bản pháp luân. Nay chúng ta đã hiểu theo trên sự mà nói, tức là mọi người cùng nhau xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chư vị nhân giả có bị ép uổng, có hiểu hay không? Nghĩa là gọi mọi người là chư vị nhân giả. Nhân giả là từ ngữ xưng hô tôn kính đối với Bậc Bồ Tát, tức là người nhân từ. Chư vị nhân giả, tức quý vị là người nhân từ. Có bị ép uổng, có hiểu hay không? Những lời khai thị như trên quý vị có hiểu không? Còn có chỗ nào quý vị không hiểu? Bây giờ thời gian đã đến, chúng ta nghỉ ngơi một chút.